Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Thái Nguyên kết nối trực tuyến với 189 điểm cầu trong toàn tỉnh từ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa.
Huyện ủy Phú Bình tổ chức quán triệt quyết định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát.
Đồng ý xử phạt hành chính hai người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, sửa lại ngày trên giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch tại xã Hợp Tiến.
Nhiều khó khăn trong việc triển khai dạy và học trực tuyến đối với học sinh nhỏ tuổi, học sinh có điều kiện học tập khó khăn.
Bất chấp những tác động rất lớn từ dịch bệnh và những khó khăn chung của thị trường, tiến độ xây dựng dự án Danco City vẫn được đảm bảo, cho thấy tâm huyết của nhà đầu tư Danco Group dành cho dự án. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là tổng hợp tin từ nhóm phóng viên.
Điểm đến đầu tiên của Thủ tướng là công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Tham gia đoàn về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện một số sở ngành địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp xuống thăm khu sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, công ty tập trung vào nhiều giải pháp để khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ cao cũng như giảm thiểu tối đa rủi ro dịch bệnh từ các tác nhân bên ngoài. Nhờ đó, tình hình sản xuất chung vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. 7 tháng đầu năm, tăng trưởng của công ty đạt 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho biết đã có trên 12.000 liều vaccine tiêm cho nhân viên, giúp nhân viên an tâm hơn trong công việc. Ghi nhận biểu dương đánh giá cao nỗ lực của công ty Samsung Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian qua của công ty chính là minh chứng rõ nhất, thể hiện quan điểm mục tiêu kép mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực và kiên trì thực hiện. Về công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất, Thủ tướng đề nghị Samsung Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hợp lý và hiệu quả với nhân dân cùng chính quyền địa phương.
Tiếp đó, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm động viên giáo viên, học sinh một số trường học trên địa bàn huyện Định Hóa và có buổi làm việc trực tuyến với 9 huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa. Dự buổi làm việc tại đây có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với 189 điểm cầu trong toàn tỉnh. Tại điểm cầu trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo nhanh với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021 của địa phương. Theo đó, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, song năm 2020, Thái Nguyên vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá với nhiều chỉ tiêu đứng trong top đầu của cả nước.
Về công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay Thái Nguyên là một trong 8 tỉnh trong cả nước đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới trên địa bàn. Tuy nhiên, do tiếp giáp với các tỉnh, thành phố đang có dịch diễn biến hết sức phức tạp, nên Thái Nguyên luôn xác định nguy cơ cao dịch xâm nhập vào địa bàn, đồng thời đã chủ động duy trì các phương án, kịch bản ứng phó ở mức độ cao hơn so với tình hình thực tế. Hiện nay, toàn tỉnh đang duy trì 107 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào địa bàn, gần 2.400 tổ COVID-19 cộng đồng với gần 17.800 người tham gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch đáp ứng cấp độ 5 trong phòng chống dịch, sẵn sàng thu dung và điều trị theo mô hình tháp 3 tầng và mô hình tháp 5 tầng. Công tác hỗ trợ người bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Thái Nguyên cũng là một trong những địa phương sớm ban hành và triển khai nhiều chính sách đặc thù riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó hướng trực tiếp đến người Thái Nguyên đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông theo thuê khoán.
Về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, đến nay có trên 85% các trường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia, 8% số học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú. Trong năm học này, toàn tỉnh có gần 700 cơ sở giáo dục với trên 328.000 học sinh, tăng trên 8.500 học sinh so với năm học trước. Các nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp và sẵn sàng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cũng như các điều kiện cần thiết khác để bước vào năm học mới trong bối cảnh ứng phó linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh. Về kết quả thực hiện chương trình chuyển đổi số, Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc ban hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Sau 8 tháng triển khai đã đạt nhiều kết quả tích cực, đột phá trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề xuất một số kiến nghị.
Thứ nhất là vấn đề nghị chính phủ các bộ ngành trong cái xây dựng được chiến lược chung phát triển đất nước thì cũng quan tâm đến cái việc phát triển khu vực trung du miền núi phía Bắc và có cái chiến lược đầu tư để xây dựng Thái Nguyên thực sự trở thành trung tâm giáo dục, cải cách tư pháp, kinh tế và y tế văn hóa của vùng trung du miền núi phía Bắc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được thời gian qua, nhất là trong việc đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép mà Chính phủ đã chỉ đạo.
Tốt ở cái chỗ tức là các ông chí phòng là chính, đấy, phòng là chính, phòng là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định. Cái này các ông chí chọn đúng hướng rồi. Còn chống là quan trọng và cần thiết. Mà khi nó xảy ra thì ta mới chống. Nên nó phòng tốt thì nó không phải chống. Các ông chí làm cái này và lấy một cái phép tính so sánh, tức là nếu bỏ ra một đồng để phòng thì có thể tiết kiệm được hàng nghìn đồng chống. Cái này là cái tư tưởng này là các ông chí quán triệt là tốt, là các ông chí đã thực hiện cái việc này đang có hiệu quả. Hoan nghênh và biểu dương, ghi nhận, đánh giá những cái kết quả 8 tháng vừa qua của các ông chí trên tất cả các lĩnh vực về phòng chống dịch, về phát triển kinh tế xã hội.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ khẩn để mỗi xã phường thực sự là một pháo đài chống dịch, đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ này, qua đó góp phần quan trọng để mỗi người dân tự ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình là chủ thể trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất chia sẻ với những khó khăn thiệt thòi của các địa phương. Các trường học trong cả nước chưa thể khai giảng được vì ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng chí cũng yêu cầu đối với các địa phương hiện đang là vùng xanh như Thái Nguyên cần chủ động, linh hoạt các hình thức dạy và học phù hợp để đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo kế hoạch năm học và chất lượng giáo dục.
Hôm nay chúng ta đến với ngôi trường tại mảnh đất mà năm xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dùng làm căn cứ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi mong rằng các thầy cô với niềm tự hào và trái tim nhiệt huyết để hàng ngày truyền tải kiến thức, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống dân tộc, lan tỏa sự yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần vượt khó khăn đến các cháu học sinh thân yêu của chúng ta, và đặc biệt là truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc. Các cháu hiểu về giá trị lịch sử của mảnh đất cách mạng, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, truyền thống dân tộc mình, sự tin tưởng và hy vọng của cha mẹ, tấm lòng của các thầy cô, khát vọng của tuổi trẻ cố gắng học tập rèn luyện để thay đổi cuộc sống của mình, gia đình mình và đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Qua cái khang trang, cái chuẩn bị trường lớp, chúng ta thấy cái tâm thế cho cái năm học của Thái Nguyên là rất là tốt, có thể nói là như vậy, và chúng ta có quyền hy vọng là một cái năm học sẽ tốt đẹp đối với tỉnh Thái Nguyên.
Đánh giá cao việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, minh chứng sinh động nhất là qua hiệu quả của buổi làm việc trực tuyến đang diễn ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm triển khai kết nối số tới tận các xã, phường, thị trấn, nhất là các vùng lõm trong nước, như cách mà Thái Nguyên đã làm. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí cơ bản nhất trí, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp làm căn cứ để báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Cũng trong chương trình làm việc tại Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, nằm trong khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, và thăm Trung tâm Điều hành Thông minh Thái Nguyên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. ghi lời cảm tưởng trong cuốn sổ vàng, Thủ tướng Chính phủ viết về ATK Định Hóa Thái Nguyên, vùng đất chiến khu xưa, chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong việc gìn giữ, tôn tạo, xây dựng khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa có ý nghĩa quan trọng này. Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà tưởng niệm.
Tiếp tục chương trình làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh IoT, được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2020. Đây là nơi tích hợp dữ liệu các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, cho phép kết nối trích xuất dữ liệu, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực đầu tư đúng hướng về công nghệ số của tỉnh Thái Nguyên. Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ đã đem lại lợi ích to lớn, giúp các địa phương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khai thác tốt hơn nguồn lực hiện có. Do đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối cộng đồng khoa học công nghệ để nâng cao trình độ và kỹ năng số cho doanh nghiệp và người dân. Hỗ trợ người lao động, nhất là người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt, từng bước thích ứng với công nghệ số. Trước mắt, việc ứng dụng công nghệ số phải tạo thuận lợi tối đa cho việc hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và sự đi lại của người dân, nhất là lưu chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức để đảm bảo cho chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch COVID-19 còn có thể kéo dài.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thưa quý khán giả, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Chính phủ đã quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, để cùng với ngân sách nhà nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân.
Các tổ chức cá nhân có thể đóng góp trực tiếp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 theo nhiều hình thức.
Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, tên tài khoản Quỹ vaccine phòng COVID-19, số hiệu tài khoản 37610909886691999, tiền Việt Nam 37610909886991999 đô la Mỹ và 37610909878769199 tiền euro.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Sở Giao dịch, tên tài khoản Quỹ vaccine phòng COVID-19, số tài khoản 20190020219 tiền Việt Nam, 20196620019 đô la Mỹ và 20198820019 tiền euro.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ vaccine phòng COVID-19, số tài khoản 21110009116868 tiền Việt Nam, 21103711168 đô la Mỹ và 21101014299686868 tiền euro.
Đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, hãy chung sức đồng lòng với chính phủ ủng hộ vào quỹ vaccine là góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những nội dung đáng chú ý có trong chương trình thời sự tối nay. Huyện ủy Phú Bình tổ chức quán triệt quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát. Đồng hỷ xử phạt hành chính hai người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, sửa lại ngày trên giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch tại xã Hợp Tiến. Nhiều khó khăn trong việc triển khai dạy và học trực tuyến đối với học sinh nhỏ tuổi, học sinh có điều kiện học tập khó khăn. Bất chấp những tác động rất lớn từ dịch bệnh và những khó khăn chung của thị trường, tiến độ xây dựng dự án Danco City vẫn được đảm bảo, cho thấy tâm huyết của nhà đầu tư Danco Group dành cho dự án. Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Huyện ủy Phú Bình vừa tổ chức quán triệt quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát. Quy định 22 về công tác kiểm tra giám sát đã có nhiều điểm mới, tăng trách nhiệm thẩm quyền cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, việc giải quyết tố cáo đối với các trường hợp cán bộ về hưu bị tố cáo trong thời gian đang đương chức, tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Quy định số 30 chỉ có hướng dẫn kiểm tra. Tăng nội dung giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp về tư tưởng chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng. Tăng thẩm quyền Ủy ban kiểm tra trong phòng chống tham nhũng. Sau khi quán triệt nội dung của quy định 22, Huyện ủy Phú Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quy định của Đảng đạt kết quả cao.
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa xử phạt hành chính hai trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đây là hai người làm nghề lái xe có hộ khẩu thường trú tại huyện Đồng Hỷ đã sửa lại ngày trên giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hợp Tiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp này về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Mức phạt tiền là 5 triệu đồng một người. Hai người bị phạt đều đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, chấp hành hình thức xử phạt và cam kết không tái phạm.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương vừa hoàn thành cấp 1.100 kg tỏi cho các công đoàn cơ sở trực thuộc huyện đăng ký mua hỗ trợ tiêu thụ tỏi của người dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi có văn bản của Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương về việc đề nghị hỗ trợ tiêu thụ tỏi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 của bà con nhân dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khó khăn trong xuất bán, các công đoàn cơ sở huyện Phú Lương đã tích cực thông tin đến các cán bộ đoàn viên công đoàn. Sản phẩm cần hỗ trợ tiêu thụ là tỏi thường, được bán với giá 60.000 đồng 1 kg. Qua triển khai tuyên truyền vận động, đã có 63 tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương có cán bộ đoàn viên đăng ký hỗ trợ tiêu thụ. Ngoài việc vận động cán bộ đoàn viên công đoàn mua tiêu thụ tỏi của nông dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động huyện còn vận động cán bộ đoàn viên mua tiêu thụ hỗ trợ sản phẩm vải thiều Bắc Giang, xoài Sơn La, chim bồ câu.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phổ Yên phối hợp với Trung tâm Viễn thông VNPT Phổ Yên vừa triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích VTCI ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 nhiệm kỳ 2021-2026 và 76 năm ngày truyền thống ngành bưu điện. Theo đó, trong đợt 1 từ 26 tháng 9 đến 15 tháng 10, 466 hộ nghèo và 1.133 hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã được lựa chọn một trong 4 gói cước dịch vụ do nhà mạng Vinaphone cung cấp. Trong các gói cước sẽ có ưu đãi về cuộc gọi nội mạng, ngoại mạng, tin nhắn và sử dụng Internet. Cụ thể, VNPT sẽ cung cấp SIM điện thoại miễn phí cước hàng tháng 45.000 đồng một tháng một thuê bao trên một hộ. Chương trình dịch vụ viễn thông công ích của nhà mạng Vinaphone chỉ áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, chưa đăng ký sử dụng dịch vụ VTCI của bất kỳ nhà mạng nào.
Chuẩn bị năm học mới 2021-2022, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 100 triệu đồng cùng toàn bộ nhân công thi công chỉnh trang hệ thống phòng học cho trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, hoạt động trên lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hàng năm, công ty luôn dành hàng trăm triệu đồng hoạt động từ thiện nhân đạo, hỗ trợ phát triển giáo dục tại địa phương. Tại buổi bàn giao công trình, công ty cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường trên 1.000 m2 bê tông nhựa cán phẳng toàn bộ sân trường, góp phần đồng bộ môi trường, khuôn viên trường học xanh sạch đẹp và an toàn.
Khoảng 2 tháng gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra vụ việc người dân mất trộm xe mô tô. Trước tình hình đó, Công an thành phố Thái Nguyên quyết định thành lập chuyên án, chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ đã thu thập được, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe mô tô trên địa bàn, tổng giá trị thiệt hại theo các bị hại khai là khoảng 140 triệu đồng. 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên, Trần Thị Thanh Nhàn sinh năm 1979 ở tổ 10 phường Quang Vinh, Nguyễn Xuân Công sinh năm 1979 ở tổ 4 phường Hoàng Văn Thụ, Dương Văn Trung sinh năm 1990 ở xóm Hồng Thái, xã Phúc Hà. Những đối tượng này thường xuyên đến các khu dân cư lợi dụng sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp xe mô tô, sau đó nhanh chóng đem bán lấy tiền tiêu xài. Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng này, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng còn lại. Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công bắt đầu học trực tuyến từ ngày 6 tháng 9 ngay sau lễ khai giảng. Việc học trực tuyến hiệu quả thế nào, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi, học sinh có điều kiện học tập khó khăn, luôn là trăn trở của nhiều phụ huynh cùng các thầy cô giáo. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Chị Đoàn Thị Huệ, tổ 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, có con năm nay vào lớp 1. Từ khi biết thông tin các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ áp dụng dạy và học trực tuyến, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị và đồ dùng học tập cho con, thế nhưng chị vẫn lo lắng về việc làm quen với cô, với bạn, với viết chữ, học số qua hình thức trực tuyến thực sự là một thách thức, không chỉ với thầy cô giáo mà còn với cả phụ huynh khi đồng hành cùng con.
Các cháu đương quen học một cái môi trường là có cô kèm, có thầy kèm, rồi là có người ngồi cạnh kèm như này. Đã gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Thế bây giờ nếu mà học trực tuyến nữa thì chắc là nhiều khó khăn hơn.
Không chỉ gia đình chị Huệ, nhiều gia đình khác gặp khó khăn khi việc học trực tuyến đối với học sinh đầu cấp khối tiểu học bắt buộc phải có người lớn hỗ trợ. Hơn nữa, việc tổ chức dạy học cũng cần linh hoạt và cụ thể, căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh, vì có thể ngay trong một lớp học có gia đình đủ điều kiện học trực tuyến, có gia đình không đáp ứng được. Bày tỏ những băn khoăn này, anh Lưu Trọng Thi, tổ dân phố Xuân Gáo và chị Đào Thị Hà, tổ dân phố Nguyên Gòn, phường Cải Đan, thành phố Sông Công chia sẻ.
Cái lo lắng của học sinh lớp 1 ấy là cần được cô giáo là sát sao và chỉ bảo là các cái đường nét viết chữ cho đúng cái kích thước với lại cái sao chữ nó được đẹp.
Học ở nhà thì lại phải có bố mẹ người lớn kèm ấy, mà bọn em được công dân kiểu đi làm ấy, nên là không có nhiều thời gian để kèm các cháu học. Gia đình tôi cũng có gặp khó khăn về việc trang bị máy tính cho cháu học ạ.
Chia sẻ với những khó khăn trong việc triển khai dạy học trực tuyến, tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không còn cách nào khác là phải tìm mọi cách vượt qua khó khăn và thích ứng với hoàn cảnh. Ông Trịnh Văn Dũng, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công cho biết về phương án dạy học trực tuyến.
Phòng yêu cầu tất cả các đơn vị trường, các thầy cô cố gắng thực hiện các phần mềm cũng như là các cái thiết bị hiện có của trường thực hiện cái việc dạy trực tuyến được đạt hiệu quả.
Xây dựng phương án dạy học trực tuyến sao cho hiệu quả là vấn đề cần quan tâm, nhất là với học sinh lớp 1. Trước mắt, các nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến học sinh, tạo sự đồng thuận của phụ huynh đối với việc triển khai dạy học trực tuyến. Hỗ trợ con em mình trong thời gian học sẽ vẫn là giải pháp tạm thời trong thời gian đầu của năm học 2021-2022. Thưa quý thính giả, sau 2 năm triển khai, dự án đô thị Danco City của nhà đầu tư Danco Group đã góp phần thay đổi diện mạo bất động sản phía đông thành phố Thái Nguyên. Tiến độ thần tốc của dự án cho thấy quyết tâm của nhà đầu tư trong việc mang đến sản phẩm bất động sản có giá trị, đáp ứng nhu cầu ở bền vững cho khách hàng cũng như nhà đầu tư. Một câu chuyện hôm nay có phóng sự phản ánh rõ hơn những nỗ lực của các đơn vị thực hiện dự án.
Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã và đang trải qua tới 4 làn sóng dịch bệnh COVID-19. Những quy định phòng chống dịch, giãn cách xã hội khiến thị trường gặp nhiều khó khăn hơn. Mặc dù vậy, tại dự án Danco City, nhà đầu tư Danco Group và các đơn vị tư vấn phát triển dự án vẫn luôn quyết tâm đương đầu với mọi khó khăn, tìm mọi biện pháp tốt nhất để phối hợp cùng các nhà thầu tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, phân chia ca kíp, vừa đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch, vừa giữ vững mọi cam kết về tiến độ xây dựng. Anh Ngô Tiến Dũng, Phó Đoàn Tư vấn Giám sát Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Conico cho biết về nỗ lực khắc phục khó khăn.
Nhà thầu thường xuyên tăng ca làm thông tầm, cũng có khi phần thô thì làm xuyên đêm nhiều.
Những thay đổi có thể nhìn thấy rõ sau 2 năm triển khai tại đây là hệ thống hạ tầng cảnh quan tiện ích gần như đã được đầu tư hoàn thiện phần lớn. Các tuyến đường giao thông lớn nhỏ được trải nhựa để đảm bảo cho việc di chuyển thông suốt nội ngoại khu dự án. Ngoài ra, các công trình chính như cổng chào, tháp biểu tượng đều đã và đang hoàn thành tới 100%. Hiện nay, Danco Group đang đẩy mạnh thi công các khu shophouse, mặt đường chính, mặt phố đi bộ và trung tâm thương mại Danco Plaza để sẵn sàng cho các thương hiệu vào kinh doanh. Anh Ngô Tiến Dũng, Phó đoàn Tư vấn Giám sát, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Codinco nói thêm về tiến độ xây dựng.
Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu đang rất cố gắng nỗ lực để hoàn thành, đưa cái dự án về đến đúng đích. Hiện tại shophouse bây giờ đều duy trì công nhân làm tăng ca ngày đêm, trung tâm thương mại cũng vậy.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư Danco Group cũng dành nhiều không gian cho mảng xanh mặt nước và công trình tiện ích trong khu đô thị Danco City, giúp khách hàng trải nghiệm sự thoải mái tối đa với công viên, hồ bơi, khu vui chơi dành cho trẻ em, gia đình, khu tập thể thao ngoài trời, đường đi dạo, phố đi bộ, tháp biểu tượng, các khu vực mua sắm, ăn uống, thư giãn, rất tiện lợi và sang trọng. Anh Nguyễn Tiến Nghĩa, trưởng bộ phận cây xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Greenlight cho biết về tiến độ tại khu hồ Mắt Rồng và cây xanh.
Cây xanh cảnh quan thì đã hoàn thiện về cơ bản, rồi chỉ còn lại kiểm tra bổ sung cũng như chỉnh trang lại một số phần để lên cái tổng thể nó xanh mắt hơn.
Bất chấp những tác động rất lớn từ dịch bệnh và những khó khăn chung của thị trường, tiến độ xây dựng dự án Danco City vẫn được đảm bảo, cho thấy tâm huyết của nhà đầu tư Danco Group dành cho dự án. Thi công thần tốc, nhưng yếu tố chất lượng và an toàn vẫn luôn được nhà đầu tư cùng các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Với quy hoạch thông minh, tích hợp đa dạng tiện ích cùng với những tiêu chuẩn cao trong thiết kế cảnh quan và hạ tầng, Danco City hứa hẹn sẽ trở thành một khu đô thị đáng sống, đảm bảo không gian sống sinh thái an lành cho người dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Thái Nguyên kết nối trực tuyến với 189 điểm cầu trong toàn tỉnh từ trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Định Hóa. Huyện Phú Bình tổ chức quán triệt quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát. Đồng Hỷ xử phạt hành chính 2 người vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, sửa lại ngày trên giấy xét nghiệm để đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch tại xã Hợp Tiến. Nhiều khó khăn trong việc triển khai dạy và học trực tuyến đối với học sinh nhỏ tuổi, học sinh có điều kiện học tập khó khăn. Bất chấp những tác động rất lớn từ dịch bệnh và những khó khăn chung của thị trường, tiến độ xây dựng dự án Danco City vẫn được đảm bảo, cho thấy tâm huyết của nhà đầu tư Danco Group dành cho dự án. Ít phút còn lại của chương trình thời sự hôm nay là những thông tin đáng chú ý về dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, phát thanh viên Duy Hưng, Trịnh Phương cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.